Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ học, bữa nay là học tiếp tới cái phần của Sư Tổ Trúc Lâm, cũng trong cái bài giảng. Tức là đây thì vị tăng mới hỏi tiếp là khi giết người không nhìn lại thì sao? Ngài đáp là gan dạ cùng mình. Tức là nó là cái người á, người giết người mà không nhìn lại thì người đó là sao? Đây là đáp là, tức là đáp là gan dạ cùng mình. Thì hỏi vậy á, thì giết người mà không nhìn lại đây á là muốn chỉ cái người gì? Tức là đây là coi như cái người này là gọi là không có cái niệm thứ hai đó, tức là giết người mà không nhìn lại, tức là khỏi hỏi lại, chứ không phải là nói là đây là cái người mà gọi là người sát sinh. Tức là chỉ cho cái người này, cái vị này là nghĩa là không có cái niệm thứ hai, cho nên đây gọi là cái người đó gọi là người gan dạ cùng mình, tức là không có khỏi phải hỏi lại, không có khởi niệm gì khác nữa. Còn nếu mà có hỏi lại á thì không phải là cái người ấy rồi, cho nên gọi là gan dạ cùng mình á, không còn phải hỏi lại nữa. Đó là chỉ cho cái người mà coi như là đây là đạt được cái giống như là vô niệm, không có niệm thứ hai gì khác nữa. Chứ không phải nghe nói vậy thì nói là đây thiền sư là quá hung dữ, giết người. Rồi cái vị tăng mới hỏi thêm là cái người mà đại tu hành á lại có rơi vào nhân quả hay không? Thì đây ngài đáp bằng một cái bài kệ, chứ không có nói là có hay không mà đáp bằng bài kệ. Bởi vậy cái câu này là câu mà rất là quan trọng, đáp nghe là không khéo á là coi như là làm nguy hiểm đó. Cho nên ngài đáp bằng bài kệ là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa a tỳ ngục, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm. Miệng giường chậu máu chê Phật tổ, chứ là cái miệng đó, miệng mình đó, thấy không, nghĩa là chê Phật chê tổ, giống như chậu máu rồi đó, chê nghĩa là Phật rồi tổ, như là có khi là các thiền sư á, thiền sư có khi các ngài cũng giống như là chê Phật chê tổ. Còn răng á cũng như kiếm bén mà gặm rừng thiền, là tất nhiên là đây là giống như mình nói không, nói năng có khi thì gọi là nói năng nó mạnh bạo đó, không. Thì cái câu này là cái câu mà ngày xưa vào cái lúc mà tổ bá trượng thì cũng có câu chuyện đó về cái ý nghĩa mà gọi là người đại tu hành này đó. Cho nên đây nếu mà đáp mà gọi là đáp không khéo á thì rất là nguy hiểm. Tức là câu chuyện mà con trùng quang đó, nghĩa là vào cái thời của tổ bá trượng đó, ngài thuyết pháp thì thường thường ngài thuyết pháp là có ông già ông đến ông nghe pháp. Hôm đó là thuyết pháp xong rồi chúng giải tán hết, mà ông già đó lại ông không đi, ông còn ở lại. Thì ngài bá trưởng ngài hỏi ông là ai, tại sao mà ông lại không có đi? Thì ông già đó ông mới thưa là con không phải là người, thấy không, con vốn là một vị tăng ở vào cái thời Đức Phật Ca Diếp. Ca Diếp tức là thời Phật trước Phật Thích Ca nữa, thấy không? Nhưng mà lúc đó con là cái vị giống như vị pháp sư vậy đó, thì có người đến hỏi con là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không, thì con đáp là không rơi vào nhân quả. Tức là không rơi đó, do đáp lầm như vậy đó cho nên con phải bị cái quả báo là sanh làm con chồn 500 kiếp, tức là 500 kiếp sanh làm con chồn. Thì bây giờ xin hòa thượng nói cho một câu mà gọi là để cho con thoát khỏi cái thân chồn. Thì ngài bá trượng bảo thôi thì ông cứ hỏi lại đi, ta sẽ đáp cho. Thì ngài hỏi là người đại tu hành á có rơi vào nhân quả hay không, Thì Tổ Bảo Trưởng đáp là chẳng lầm nhân quả. Thì ông già nói là ông liền tỉnh ngộ, ông nói là vậy là con đã thoát khỏi được cái kiếp chồn rồi. Vậy xin Hòa Thượng, nghĩa là coi như là sẽ làm cái đám tang đó, giống như đám tang của con đó, giống như đám tang vị tăng này. Con hiện cái thân của con là hiện ở phía sau cái núi đó, sau núi ở chỗ cái hang phía phía nghĩa là phía chùa sau chùa đó, ngài ông chỉ vậy đó, thì ngài Bá Trưởng ngài hứa nhận. Cho nên sau đó thì tới cái buổi sáng hôm sau thì ăn cơm xong đó, thì Tổ Bá Trưởng đó mới cho hai trong chúng là hôm nay sẽ làm cái đám tang của vị tăng, chúng chuẩn bị. Thì trong chúng là thấy ngạc nhiên, thấy trong chúng đâu có ai bệnh hoạn gì, cũng đâu ai chết gì đâu. Nhưng mà tới khi ăn cơm xong rồi thì ngài mới dẫn chúng ra sau núi, tới chỗ cái hang đó, ngài lấy gậy, ngài khều ra thì thấy cái xác của một con chồn mà mới vừa chết. Thì ngài cho làm đám tang nghi lễ cũng giống như đám tang vị tăng. Thì đó là câu chuyện mà gọi là đáp, một câu đáp mà nó không có khéo đó, cho nên rơi vào cái nhân quả là bị coi như 500 kiếp làm con chồn. Bởi vì nó là người đại tu hành mà không rơi vào nhân quả, tức là sống ngoài nhân quả hay sao? Thấy không? Không rơi vào nhân quả tức là sống ngoài nhân quả, tức là bác nhân quả hay sao? Nhân quả là không còn có nghĩa hay sao? Mà mình học Phật đó là nhân quả là căn bản, phải không? Cho nên đáp như vậy đó thì khiến cho người ta thấy là hết còn nhân quả, phải không? Như vậy thì rồi nhân quả làm sao? Cho nên Tổ Bá Trưởng thì người đáp là không lầm nhân quả, tức là nếu mà mình là người đại tu hành, là người mà đạt đạo thì mình thấy rõ nhân quả một cách nghĩa là rành rẽ, tinh tế, thấy nghĩa là nó rõ ràng, nó sáng suốt hơn người thường, phải không? Thì như vậy mới là thực sự. Cho nên gọi là không lầm. Không lầm là thấy nó rõ, nó sáng, thì như vậy mới là chính xác, phải không? Chứ không phải là bỏ nhân quả, bác nhân quả đó. Còn mà tu không khéo bác nhân quả đó là nguy hiểm, phải không? Thì ở đây thì đây là sơ tổ Trúc Lâm á, thì ngài không đáp như vậy mà ngài đáp bằng bài kệ. Bài kệ này cũng rất là khéo léo, thấy không? Thì nói rằng giống như mình nếu mà chê Phật, chê tổ, thấy không? Hoặc là nói cho nó hung bạo, thấy không? Nhưng mà không khéo thì sao? Là một mai chết đọa A Tỳ Ngục. Đó. Tức là mình nhiều khi bắt chước, nếu mà bắt chước các thiền sư đó, rồi chê Phật chê tổ đó, không khéo thì rồi chết A Tỳ Ngục. Nhưng mà ở đây cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm, chết đọa A Tỳ Ngục, nhưng mà trong A Tỳ Ngục đó thì cười niệm Nam Mô Quán Thế Âm, tức là sao? Đó là đây là nhắc nhở mình phải là rất là cũng khéo léo đó, thấy không? Nghĩa là mình lo chê Phật chê tổ, nhưng mà phải coi chừng, chớ có bảo là không có nhân quả. Cho nên gọi là một mai chết đọa A Tỳ Ngục đó, không khéo là chết rơi vào địa ngục đó. Chỉ đây là người, nghĩa là nếu mà mình vừa có cái khởi cái niệm á, không, tức là vừa khởi niệm tức là rơi vào nhân quả rồi, chứ đừng có nói gì. Cho nên nếu mà là người đại tu hành, tức là người mà đại tu hành á, thì khỏi phải hỏi lại. Đại tu hành tức là đã sáng suốt, không? Đã sáng suốt thấy rõ, không? Còn đây khởi niệm á, không? Khởi niệm á là tức đã rơi rồi. Khởi niệm tức là rơi vào nhân quả rồi, phải không? Khởi niệm tức là động, mà động tức là sanh, mà sanh tức là có diệt, có sanh có diệt tức là rơi vào nhân quả rồi. Cho nên ở đây là trong này là phải là kỵ á, cái là kỵ nhất là vừa sanh tâm động niệm đó, không, là tức đã rơi vào nhân quả là nguy rồi, chứ đừng có nói rằng là không rơi. Còn ở đây với cái người gọi là mà coi như đạt đạo đó, không, thì gọi là cười ngất niệm Nam Mô Quán Thế Âm, tức là không có động niệm mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm đây cũng có nghĩa là mình phản quang tự tánh đó. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm ngài tu cái pháp gọi là phản văn văn tự tánh, tức là soi trở lại cái tự tánh của mình, thấy không? À, không có để động tâm động niệm à, thì như vậy đó mới là người gọi là khéo léo à. Chứ còn ngay chỗ đó à, mà nói rằng nghĩa là mình cứ tạo tội đó à, rồi bảo rằng là không rơi vào nhân quả đó, thì cái đó là cái nguy hiểm à, nhất là người học thiền là phải nắm vững, chứ đừng nghe nói là cái gì là cũng không hết, là cái gì cũng không thật hết á, thấy không? Rồi cái là bắt chước các thiền sư à, mà gọi là chê Phật chê tổ đó à, là nguy hiểm, thấy không? À, cho nên đây thì sư tổ Trụ Lâm đó ngày đáp bằng bà kệ mà để khéo léo, không có nói là rơi hay không rơi, thấy không? Mà để cho mình cái là nghiền ngẫm cho thật kỹ để mà không có lầm à, à, đó là cái ý nghĩa mà gọi là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không.